Chương 11.
Bữa sáng dọn ra, Hạnh vừa ngồi xuống trước mâm, mẹ đã nói: "Bây giờ thằng Nghĩa nó đi vắng. Mày đi đường cũng phải ý tứ con ạ. Con gái có chồng mà để xảy ra chuyện là phiền đấy." Có lẽ tối qua Hạnh hí hoáy đơm lại cúc áo, mẹ đã để ý và đoán có chuyện gì xảy ra.
"Con đã làm điều gì xấu đâu mẹ?"
"Ấy là tao nhắc trước vậy, làm thân con gái phải biết giữ mình."
"Đợt sau anh Hiệp quyết định đi bộ đội đấy à?"
Hạnh chống làng hỏi sang chuyện anh Hiệp.
"Làm thân con trai phải xông pha nơi trận mạc."
Anh Hiệp nói, Hạnh bật cười thấy anh Hiệp lại trích dẫn lời chú Vạn. Có lẽ cả làng Đông hồi này ai cũng mượn lời chú Vạn ra nói. Ba mẹ con đang ăn cơm thì bà Khiên lập cập bước vào cửa. Hạnh chợt giật mình, chắc có chuyện gì xảy ra. Hạnh buông bát đĩa đứng dậy mời bà Khiên vào trong nhà. Đã lâu lắm, nay bà Khiên mới sang nhà Hạnh. Hạnh rót nước mời mẹ chồng.
"Mẹ hỏi thật con," bà Khiên nói nhanh, "có thật là thằng Nghĩa đã lên xe đi tỉnh rồi phải không?"
"Mẹ không tin con sao? Anh Nghĩa đi ngay từ trưa hôm qua."
"Tao cũng tin như thế, mọi người cũng đều nói thế. Nhưng khổ nỗi là bố thằng Nghĩa. Chung quy là tại phải gió cái nhà ông Dĩ. Đang đêm hôm qua đùng đùng sang, mồm năm miệng mười lu loa trách tại sao thằng Nghĩa đi bộ đội lại không làm bữa liên hoan. Bố thằng Nghĩa đang nằm chết dí trên giường, bỗng bật dậy ngỡ ngàng ngồi ngây ra một lúc. Thế là bao tội vạ lại đổ lên đầu tôi. Cuối cùng tôi phải nói thật hết cả. Mặt ông tái đi. Ông ấy hỏi, nó còn ở dưới huyện không? Tôi bảo, nó lên tỉnh rồi. Ông ấy không tin, đùng đùng định đi xuống huyện. Tôi hốt hoảng hét vào tai ông ấy, ông điên hay sao? Đang đêm đi làm sao được? Thế là ông ấy quẳng cái áo xuống giường nằm vật ra. Từ lúc ấy, ông ấy chẳng nói chẳng rằng trằn trọc không ngủ. Sáng nay, ông ấy dậy sớm bảo tôi đi nấu cơm. Ăn xong, ông ấy bảo mỗi câu, đi cất vó kiếm mấy con cá. Tôi hoảng hồn nghĩ là ông ấy điên thật. Bao nhiêu ngày nằm lì ở nhà, nay bỗng dưng lại đòi đi cất vó. Đúng là ông ấy đi cất vó thật. Ông ấy chuẩn bị vó xào cẩn thận vác ra bờ sông. Lúc đầu tôi nghĩ là ông ấy giả vờ vác vó ra bờ sông rồi bỏ đấy đi xuống huyện. Tôi phải theo dõi, thấy rõ là ông ấy không xuống huyện mà đi dọc bờ sông xuống Cống Linh. Khi tôi quay về tới nhà thì chợt nghĩ là ông ấy xuống Cống Linh đón đường thằng Nghĩa hôm nay về hành quân từ huyện qua Cống Linh lên tỉnh. Khổ thế đấy. Mẹ Nghĩa nói một hồi rồi ngước mặt nhìn Hạnh.
Mẹ cứ yên tâm về đi, để con xuống đó với bố.
Hạnh chạy xuống bếp lấy chiếc nón của mẹ rồi vội vàng ra bờ sông. Lại một lần nữa Hạnh đi trên bờ sông quen thuộc xuống Cống Linh. Lần này không có Nghĩa. Hạnh thấy trống trải, dòng sông vẫn lặng lẽ trôi. Gió buổi sáng mát rượi, những giọt sương còn đọng trên cỏ sáng lóe dưới nắng sớm. Đúng như lời bà Khiên dự đoán, tới Cống Linh, Hạnh thấy bộ gọng vó của bố Nghĩa vứt chỏng chơ bên cống. Ông Khiên đang ngồi thu lu trên bờ đê, mắt đau đáu nhìn theo con đường về phố huyện. Tim Hạnh nhói đau. Từ ngày Hạnh lấy Nghĩa, tính nết ông Khiên thay đổi hẳn. Ông lầm lì, đau ốm liên miên. Mới ngày nào Hạnh còn được nghe ông Khiên đàn hát, hò vè, đọc thơ trong các đám cưới làng Đông. Giờ thì dáng ông gầy còm, ngồi trên nóc cống như kẻ hành khất. Trên con đường về phố huyện, chợt bụi cuốn lên mịt mù. Một đoàn xe ầm ầm lao về phía Cống Linh. Bố Nghĩa đứng vụt dậy, ngóng trông khi hai ba chiếc xe tải chở thuốc lào giảm tốc độ, sang số, vù ga, xả ra luồng khói đen thốc vào mặt bố Nghĩa. Ông bần thần đứng nhìn theo ba chiếc xe ì ạch leo lên dốc cống. Chiếc xe cuối cùng là xe hành khách lao đến phanh kít ngay dưới dốc đón khách. Bố Nghĩa run rẩy bám lên thành xe ngó nghiêng. Hạnh ngỡ ông theo xe lên tỉnh.
Các ông các bà có thấy thằng Nghĩa nhà tôi?
Thằng Nghĩa nào?
Ai đó trong xe hỏi như quát lên.
Thằng Nghĩa nó mới đi bộ đội.
Ông ơi, đây không phải xe quân đội.
Bố tìm nghĩa hay tìm tiền hả?
Ông này rõ ớm ở.
Mời ông xuống.
Người phụ xe gạt ông xuống. Ông chới với nhìn chiếc xe nổ máy lao lên dốc cầu. Hạnh ngồi thụp xuống vệ cỏ lấy lại bình tĩnh. Ông Khiên lại ngồi xuống vạ cống, thẫn thờ nhìn xuống dòng sông. Hạnh bước vội qua đường, đến bên ông Khiên.
Bố, sao bố lại ngồi đây?
Bố Nghĩa nhìn Hạnh chân chân. Ông ngớ người ra một lúc rồi, à lên một tiếng vẻ bối rối. Tao đi cất vó, nằm mãi cũng chán. Ông Khiên lóng ngóng móc túi lấy ra gói thuốc lào và một cái tẩu.
Bố về nghỉ đi bố ạ, con trông bố còn yếu lắm.
Thế mày đi đâu lại xuống đây hả? Ông Khiên ngước mắt nhìn Hạnh. Có phải mày cũng xuống đây đón thằng Nghĩa?
Tao biết thế nào thằng Nghĩa cũng qua đây.
Bố, anh Nghĩa đi từ trưa hôm qua.
Ông Khiên lại ngồi thừ ra, mắt tối sầm lại, miệng ông lẩm bẩm. Thật là bất nhân, bất nhân.
Bố, cút đi.
Ông Khiên giận dữ quát. Để mặc xác tao. Bây giờ tao là kẻ tồi tệ, kẻ bẩn thỉu. Trời ơi, trên đời này không có ai hiểu tao.
Ông Khiên lập cập bước xuống bãi sông. Ông căng vó, mắc cho vuông bốn góc, rồi từ từ thả xuống nước.
Tay cầm chiếc xào vó đứng sững bất động như pho tượng. Dòng sông Linh nhẹ chảy, chiếc xào vó khẽ rung rung trên tay ông. Hạnh buồn bã bước lên dốc ra cửa ngoài cống Linh nhìn xuống. Nước biển xuống thấp lòng cống, sâu hun hút. Nước từ sông trong tràn qua hoành cống ào ào sủi lên những lớp bọt trắng xóa. Nhìn xuống lòng cống, Hạnh thấy chóng mặt, đầu óc quay cuồng.
Ơ này, cô em xinh đẹp. Anh trông cô em chắc có điều chi mà phiền muộn. Cô em có định chẫm mình thì hãy lên đây với anh là thấy cuộc đời này cực kỳ sung sướng.
Tiếng một chàng trai cứ ngân lên như thể hát tuồng. Hạnh ngơ ngác ngửa cổ nhìn lên, thấy một thanh niên đang cười hơ hớ, nhe bộ răng trắng bóng, ngồi vắt vẻo trên tầng thượng cao chót vót đang nhìn Hạnh. Sực nhớ tới tai họa trưa hôm qua trên cánh đồng Diêm, Hạnh hoảng hốt bỏ chạy. Bà Khiên tính thằng Nghĩa đi đến nay đã 5 ngày. 3 ngày liền, ông Khiên vác vó đi đều về không. Bà Khiên không lạ việc ông Khiên đi cất cá mòi, giống cá mòi hay đi ăn đàn. Có thời kỳ, ông Khiên đi hàng tuần không được con nào. Nhưng đã trúng đàn, có khi phải thả vó cho cá ra bớt rồi mới kéo lên, không thì đứt cả giềng vó. Ông Khiên thường kể cho bà nghe chuyện đi cất cá mòi. Đã theo đuổi giống mòi, phải kiên nhẫn. Suốt ngày suốt tuần ròng rã, nhấc vó lên, để vó xuống mà không được gì, dễ nản. Đến khi phát bẩn thôi đấm vào nữa, nhấc vó lên về ngủ cho khỏe, thì bỗng nhiên cá lại nhảy xu xúa trắng xóa cả vó. Sáng dậy, bà Khiên đứng nhìn mẻ cá mòi ông Khiên mang về hồi đêm. Bà băn khoăn mãi không hiểu sao ông Khiên lại dặn bà không được bán chác gì cả. Ông nói với bà rồi đi tắm. Tắm xong, ông lên giường buông màn ngủ.
Ông Khiên ơi, ông định tính mẻ cá này như thế nào đây?
Bà Khiên đứng ngoài cửa gọi.
Chừng này ông không để tôi bán, chắc để khao cả làng đấy phỏng.
Không thấy ông Khiên nói gì, bà chạy vào giường lay ông dậy. Bữa nay ông Khiên đi ngủ lại mặc bộ quần áo lụa tơ tằm tím thẫm. Ông nằm ngửa, hai chân duỗi thẳng đơ, hai tay đặt chéo lên bụng. Bà Khiên vừa động vào tay ông Khiên, bà bỗng kêu lên thất thanh mấy tiếng rồi ngất xỉu. Chỉ loáng sau trong nhà, ngoài sân, người ra vào rầm rập. Tin ông Khiên chết đột ngột loang khắp làng Đông. Người bảo ông bị phải gió, người bảo ông tự vẫn. Ông Khiên chết thiêng thật, đi cất vó về làm ma cho chính mình. Người lại bảo ông Khiên để thằng Nghĩa lấy vợ họ Vũ nên cụ tổ phạt. Người lại khen chết sạch sẽ thanh thản như ông Khiên là sướng một đời. Chú Vạn dọa bỏ tù những ai bảo ông Khiên tự vẫn về chuyện thằng Nghĩa đi bộ đội. Chú Vạn cho người xóa ngay hai câu đối trên trụ tường cửa. Cả họ Nguyễn lo tất bật đám ma vị trưởng tộc. Chú Sen, con ông Sung, lo quét dọn bàn thờ tổ. Ông Kình họp bàn, mời mấy ông già mổ lợn. Cũng may bà Khiên cũng nuôi sẵn con lợn, gần tạ, béo núc ních trong chuồng. Đàn gà cả mái lẫn trống, tới gần 20 con là của vợ chồng Nghĩa góp vốn xây dựng ngay từ hồi hai đứa định làm nhà riêng. Lúc phát tang, chú Sen bảo không được phát cho cái Hạnh. Hạnh và Nghĩa mới chỉ đăng ký ngoài ủy ban, chứ chưa qua thủ tục gia đình thì chưa thể là dâu họ Nguyễn được. Giữa lúc tiếng kèn, tiếng khóc vang lên, ông Sung khua gậy vào tới ngõ đã oang oang. Phải tiến hành bầu trưởng họ, phải bầu thằng nào uống được rượu. Đúng là bố Sung, trưởng họ là do bề bậc dòng dõi mà lên, bố làm như bầu chủ tịch, bí thư xã. Chúng mày ngu bỏ mẹ, ông Sung cãi. Dòng mới chả dõi. Thời buổi này họ tộc nó cứ lộn phèo lên. Tôi hỏi các người, thằng Nghĩa bây giờ không có ở nhà, biết đâu nó ngoẻo ở chiến trường, thì cái nhà này còn ai nữa mà dòng với chả dõi. Chú Vạn tóm cổ tay ông Sung lôi ra ngõ. Đám tang ông Khiên đông nhất so với các đám làng đông xưa nay. Người đến vì cái chết của ông quá là linh thiêng. Người đến vì lòng yêu mến ông, người thương bà Khiên giờ lại đơn độc. Đưa ông Khiên ra đồng xong, cả họ Nguyễn lao vào dọn cỗ. Bà Khiên không gượng nổi, phải vào giường nằm. Lát sau Hạnh mang vào cho bà bát cháo. Mẹ phải ăn chút ít cho đỡ mệt. Từ sáng đến giờ, mẹ đã ăn uống gì đâu. Bà Khiên kéo tay Hạnh ngồi xuống giường. Bà vẫn chưa qua khỏi cơn kinh hoàng. Gương mặt bà nhợt nhạt như cái xác không hồn. Bà run rẩy móc trong túi áo ra lá thư đưa cho Hạnh. Ông ấy viết cho thằng Nghĩa đấy. Tao tìm thấy trong túi áo ông ấy. Mày đọc xem ông ấy nói gì trong đó. Hạnh run rẩy cầm lá thư đọc cho mẹ chồng nghe. Làng Đông, ngày, tháng, năm. Nghĩa con yêu quý. Thầy không thể yên lòng nếu không viết được thư này cho con. Thầy buồn vì con, mẹ con, tất cả mọi người không ai hiểu thầy. Chả lẽ con lại không hiểu ý thầy xưa nay đã dẫn dắt dạy dỗ con ở đời phải sống thế nào cho ý nghĩa. Thầy giận con, giận mẹ con đã coi thường thầy. Thầy không muốn con đi bộ đội vì thầy muốn con ở nhà gánh vác lo toan việc họ tộc. Bởi thầy nghĩ nhà ta chỉ có mỗi mình con là con trai. Nhưng ý con quyết ra thì thầy cũng không cản. Lẽ ra mẹ con và con không nên giấu thầy. Thầy sẽ làm bữa liên hoan rõ to tiễn con lên đường. Thầy thấy nhục nhã về việc con phải lẻn đi, làm mọi người đã coi thầy là kẻ hèn nhát, ích kỷ, lạc hậu. Bây giờ thầy mới nói để con biết. Xưa nay thầy đã góp được ít tiền, thầy vẫn giấu kín dưới cây đèn thờ tổ. Thầy có ý định dành dụng số tiền ấy để lo việc trăm năm cho con. Nhưng cái ngày đó đã không thực hiện được, thầy buồn lắm. Giờ nghĩ đến món tiền ấy, thầy lại đau đớn. Con đi rồi, thầy thấy con Hạnh bơ vơ rõ khổ. Thầy tính sẽ đưa số tiền ấy cho con Hạnh. Thầy coi như số tiền đó là của các con. Thầy cầu mong con sống sao cho xứng đáng với thanh danh họ Nguyễn nhà ta, đúng theo lời cụ tổ đã răn dạy. Thầy có lời chúc con mạnh khỏe. Thầy của con, Nguyễn Khiên. Hạnh ôm lấy bà Khiên khóc. Bà Khiên muốn an ủi Hạnh câu gì đó, nhưng không sao nói thành lời. Chị cả Nghĩa sộc vào kéo Hạnh ra ngồi trước mâm cỗ đầy ắp. Mày phải ngồi ăn cho đàng hoàng, không phải e lệ gì cả. Dâu nói và gắp vào bát cho Hạnh miếng thịt gà. Ép Hạnh phải ăn bằng được. Các cụ ngồi mâm trên lúc này rượu mới ngấm. Mặt cụ nào cũng đỏ, nói oang oang. Ông Khoái này. Ông Kình gắp miếng thịt gà vào bát mình, rồi buông đũa nhìn ông Khoái cười hề hề. Ông Khoái kèn hôm nay thổi đếch hay bằng cha con thằng Lý Tuét trên hồi. Ông chỉ chuyên nói xấu đội kèn hợp tác, ca ngợi cha con thằng Lý Tuét. Chú Vạn nói, tao nói đúng thế đấy. Ông Kình đặt cái cốc rượu đánh cách xuống bàn nhìn Nguyễn Vạn. Tao nghe đội kèn hợp tác thổi ngang phè. Ông Khoái có giận tao cũng nói, Sau này tao có chết, tao dặn thằng cu nhà tao cấm thèm mời đội kèn hợp tác.
Ông Kình rõ già rồi mà nông nổi. Ông khoái đội trưởng đội kèn nói, ông chẳng hiểu đầu chê đuôi nheo sao mà cũng khen chê. Bố con thằng Lý Tuét trên hồi, nó thổi kèn đánh trống kiếm tiền trăm một đám. Đằng này đội kèn của tôi hợp tác trả mỗi thằng 10 điểm. 10 điểm ăn 2 hào. Vậy tôi hỏi ông, thằng ăn 2 hào lại bắt nó làm bằng thằng ăn 100 sao được?
Ông coi rẻ cái nghệ thuật thổi kèn đám ma nó như trẻ con thổi kèn lá chuối. Ông cứ thử trả tôi 100 xem. Tôi thổi còn hay hơn cha con thằng Lý Tuét.
Thôi dẹp chuyện kèn trống đi các cụ ơi.
Chú Sen trịnh trọng buông bát đĩa, đứng lên đưa mắt điểm từng gương mặt các bậc cha chú trong họ.
Từ nãy tới giờ, các cụ toàn tính những chuyện đâu đâu. Bây giờ tôi đề nghị các cụ hãy tính ngay công việc họ tộc. Vị trưởng tộc chúng ta đã qua đời, đấy là cái tang lớn lao họ Nguyễn ta. Thằng Nghĩa bây giờ chả biết nó tung hoành ở phương nào. Thời buổi loạn lạc, bom đạn chả biết đâu mà ngừa. Việc hương khói ngày mùng một, chả lẽ họ ta lại để cho đàn bà con gái?
Cả họ ngớ ra về lời đề nghị bất ngờ của chú Sen.
Đúng cái giọng lão Sung. Bà Nhị nói nhỏ vào tai dâu. Trứng khôn hơn vịt. Ông Kình rỉ tai ông Phòng.
Cái thằng Sen rõ độc miệng. Nó cầu cho thằng Nghĩa chết, nó được ăn tự cơ ngơi này đây.
Tôi có ý kiến thế này. Ông Phòng tay vẫn còn cầm cả mắm xôi, giơ lên xin phát biểu.
Chú Vạn cứ bỏ quách cái nhà lão Hào cho mẹ thằng Tốn nó ở. Nó là con cháu địa chủ thật, nhưng bây giờ thằng Tốn nó cũng đã đi bộ đội gánh vác việc dân việc nước mình, nên trả nhà cho mẹ con nó. Chú Vạn thân một mình, cứ về đây ở trông nom hương khói cho tổ tiên là nhất. Bà Khiên bây giờ yếu rồi, chú Vạn về, chị em đùm bọc, sớm tối phòng khi trái gió trở trời. Tôi nói thế có khi phải không các cụ?
Xin lỗi cả họ, chú Sen lại đứng bật dậy.
Ông Phòng cao tuổi mà dại. Đất từ đường này đâu phải bà ai cũng đến ở được. Đã gọi là tổ tiên họ hàng phải có tôn ti trật tự ngôi thứ gia bậc.
Ông tôi còn đang sờ sờ ra đấy, chứ đã chết đâu.
Ôi dào, ông Phòng nói.
Bố anh còn sống ai chả biết, nhưng ông ấy điên điên khùng khùng vậy, để lo việc họ có ngày bố anh trả cho cả họ xây cất.
Ông già rồi mà ăn nói bậy bạ. Chú Sen tím mặt hầm hầm nhìn ông Phòng.
Tôi nói cho nhà ông biết, bố tôi dại thì còn có tôi. Tôi chết còn có ba thằng con trai tôi. Ba thằng con trai tôi thì ít nhất sau này cũng để cho tôi 9 thằng cháu trai nữa để nối dõi tông đường.
Còn anh Vạn? Chú Sen nhìn chú Vạn đang cúi gằm xuống mâm suy nghĩ gì đó.
Tôi khuyên anh Vạn cứ việc ở ngôi nhà mà anh được quyền đến ở trọn đời. Đừng có nghe ông Phòng xúi dại cái kiểu chơi ngông quân tử. Sau này thằng Nghĩa nó về thì đứng đường.
Thôi đủ lắm rồi, chú Vạn gắt. Lúc này chưa phải lúc bàn tính chuyện thừa kế ngôi thứ. Tôi cũng chẳng bao giờ về đây đâu. Thời buổi bây giờ mà các cụ còn lạc hậu. Ngôi nhà này là mồ hôi nước mắt của gia đình ông Khiên xây dựng lên. Ông Khiên mất, còn bà Khiên, còn thằng Nghĩa và vợ con nó sau này. Còn việc hương khói tổ tiên, cửa hậu cung kia luôn rộng mở. Ai có lòng thành kính tổ tiên, xin cứ đội xôi thịt mà vào cúng.
Một mẫu ruộng họ cũng chả còn. Ngày chặt tổ xin mời các cụ cứ việc rút hầu bao ra mà góp. Tôi e có người không có tiền để góp và có khi phải xin ra khỏi cái họ này.
Chú Vạn nói chí phải đấy.
Dâu bỗng đứng vụt dậy nhìn các cụ trong họ. Cháu xin phép các cụ có ý kiến.
Dâu!
Bố dâu quát.
Đây là việc của các cụ, con không được hỗn.
Cái ông này rõ lạc hậu. Ông Phòng cầm đũa chọc vào sườn bố cô dâu.
Việc họ bây giờ cũng phải để con trẻ nó tham gia.
Dâu, tao van mày đừng có động vào các cụ.
Hạnh nói, kéo áo dâu thì thầm.
Để mặc tao.
Dâu vùng vằng.
Xin phép các cụ. Cháu cứ nói thế này, việc họ tộc, cháu nghĩ không ngoài mục đích là quây quần những người trong họ ta thương yêu đùm bọc lấy nhau.
Vậy cái việc tình nghĩa nó bày ngay trước mắt các cụ, mà sao các cụ chẳng bàn đến? Ông Khiên mất, bà Khiên đau đớn nằm xỉu đi trong buồng kia, cậu Nghĩa đi bộ đội, ngày bố mất cũng không biết mà về. Vợ chồng ông bà Khiên và cậu Nghĩa cả đời gò lưng làm lụng, kéo vó mòi mới làm nổi gian nhà trên nền từ đường này, cốt cho cậu Nghĩa được hạnh phúc. Vậy mà cậu Nghĩa lấy vợ về phải sống mỗi người một nơi. Cháu thấy thật phi lý. Xin đất làm riêng, xã không cho. Về ở chung với bố mẹ họ tộc bảo không được. Vậy cháu hỏi các cụ, vợ chồng cậu Nghĩa ở lửng lơ giữa trời à?
Dâu ngập ngừng đưa mắt nhìn các cụ. Có cụ thì gật gật đầu, có cụ trợn trừng mắt nhìn dâu ngỡ ngàng. Chú Sen hậm hực, Hạnh liên tục cấu vào chân dâu.
Bây giờ cháu đề nghị thế này,
dâu nói tiếp.
Cậu Nghĩa đi vì việc nước, ông Khiên mất, còn lại mỗi mình bà Khiên. Các cụ nên đồng ý để cô Hạnh về đây chăm lo mẹ chồng sớm tối. Cháu nghĩ vợ chồng Nghĩa chẳng có tội tình gì mà phải chịu khổ.
Thằng Nghĩa đã có tội, chú Sen nói. Tội phản lời nguyền của cụ tổ. Cả mày nữa dâu ạ, mày hãy bỏ thói ngông cuồng đi.
Tao biết tỏng cái bụng mày đang định tí tởn với thằng Hiệp, anh con Hạnh. Cái động cơ cho con Hạnh về đây của mày chẳng tốt đẹp gì. Chúng mày bây giờ bảo nhau làm loạn, không còn coi lời tổ tiên ra gì.
Bố dâu đứng dậy loạng choạng bước đến nắm cổ tay dâu kéo ra ngõ.
Ôi các ông các bà ơi!
Bà Khiên từ trong buồng bước ra ôm mặt khóc.
Tôi xin các người hãy khoan tính đến chuyện ấy. Ông nhà tôi vừa mới mất.
Các cụ ngồi trước mâm, mỗi cụ véo một nắm xôi trên tay lần lượt đứng dậy dắt díu ra về. Mẹ kiếp, đang ăn lại đi bới chuyện làm mất ngon.
Rõ xúi quẩy, hôm nay tao ra ngõ gặp con mẹ mực, đúng là vía con mẹ mực độc thật.
Ông khoái kèn chập choạng đứng dậy, xéo cả vào mâm, đũa bát xô loảng xoảng. Chị cả Nghĩa, cái thắm con ông Kình, cái thư con ông Phỏng ở lại thu dọn bát đĩa với Hạnh. Đêm làng đông lạnh đi, Hạnh nghe văng vẳng tiếng kèn trống và những lời các cụ trong họ bàn tính bữa rượu lúc chiều. Đã một năm kể từ ngày cưới, nay Hạnh mới được nằm trong gian buồng của chồng. Cây đàn tranh, đàn bầu và cây sáo từ hôm Nghĩa đi vẫn nằm lặng trên tường. Bức ảnh Nghĩa phóng to, Hạnh thấy anh đang cười nhìn Hạnh trìu mến. Hạnh vặn nhỏ ngọn đèn dầu ngả lưng xuống giường, nghe rõ tiếng bước chân bà Khiên bước vào hậu cung thắp hương cúng chồng. Hình ảnh ông Khiên hôm nào ngồi thu lu bên vạ cống linh cứ lởn vởn trong tâm trí Hạnh. Mẹ Nghĩa thắp hương xong, bước vào đứng bên giường Hạnh.
Mẹ không ngủ sao?
Mày vẫn thức đấy à? Tao muốn bàn với con thế này. Bức thư ấy con cứ giữ lấy. Đừng nói cho ai biết số tiền bố thằng Nghĩa để ở chân cây đèn bị mất. Cả họ ra vào rầm rập biết nghi cho ai. Khi nào thằng Nghĩa gửi thư về, có địa chỉ, con cứ điện cho nó xem đơn vị họ có giải quyết cho về qua nhà mấy hôm. Còn chuyện mấy ông trong họ nói, con đừng để bụng. Sáng mai mẹ sẽ gặp mẹ con bên nhà, xin cho con về ở với mẹ. Chừng nào mẹ còn sống, mẹ sẽ bảo vệ con đến cùng. Bố mẹ đã có lỗi, cả họ này có lỗi với vợ chồng con. Nhìn các con khổ sở, bố mẹ cũng chẳng sung sướng gì.
Mẹ!
Hạnh nắm chặt bàn tay khô gầy của mẹ chồng, giọng lạc đi. Bố mẹ chẳng có lỗi gì, con biết bố mẹ vẫn thương yêu chúng con. Lần đầu tiên về nhà chồng, Hạnh không ngủ được. Tiếng bước chân bà Khiên ra vào thắp hương trong hậu cung cứ vang lên trong đêm.
Chương 12.
Nghĩa hơi ngạc nhiên, không hiểu sao anh Biền cũng nhận được điện mẹ chết mà trông mặt anh cứ tươi hơn hớn. Trên đường về, anh còn ghẹo gái và cười ngặt nghẽo. Nghĩa theo anh Biền lên chuyến tàu Vinh - Thanh Hóa. Anh kéo Nghĩa lên tàu chọn ghế sát cửa sổ. Chồng mày ngú ngớ bỏ mẹ, anh Biền nói. Cả đơn vị chẳng ai tin mày đã có vợ.
Mày thấy gái khu 4 có dễ thương không? Các nàng mê trai khu 3 mình lắm đấy. Anh Biền nháy mắt véo đùi Nghĩa một cái. Ngồi bên con gái mà không bấu véo thủ thỉ là nó bảo mình ngố. Trông con bé kia kháu không? Anh Biền liếc cô gái áo tím ngồi hàng ghế đối diện. Tao mà cưa đứa nào, đứa ấy đổ cành cánh cang. Nghĩa nghe anh Biền nói mà đầu óc cứ lung bung nghĩ về bức điện của Hạnh. Nghĩa chưa tin hẳn bố đã chết. Chú mày cứ vui lên, điện đóm thời loạn tin thế nào được. Bố mày không chết đâu mà lo. Sao anh biết? Mày rõ ngố. Tình hình căng thẳng, các cụ sợ mày chết. Hoặc có thể vợ mày nó thèm quá mới nhảy chồm chồm lên. Con gái mới lấy chồng nó thế đấy. Thà rằng chưa biết tí gì, đằng này đã nếm mùi đời rồi, bỗng dưng lại nhịn xuông 3 tháng, nay cứ gọi là phải biết. Chuyến này mày về thì nó ngấu nghiến cho nhừ xương. Thôi cứ vui lên, về thị xã tao dẫn vào chỗ ông già tao nghỉ xả láng, đi xem phim, xem kịch một đêm. Hôm sau tao đưa ra bến xe về huyện. Anh không về sao? Không, tao ở chỗ ông già tao. Mày tưởng mẹ tao chết thật sao? Không đâu, cụ vẫn khỏe như vâm. Miệng nói với Nghĩa mà mắt anh Biền vẫn liếc cô gái áo tím ngồi đối diện. Trời sập tối, Nghĩa ngồi thiếp đi giữa muôn vàn âm thanh của con tàu xình xịch lao vun vút trong đêm. Khi tỉnh dậy, Nghĩa thấy anh Biền đã nhảy sang ngồi cạnh cô áo tím từ bao giờ. Miệng anh Biền nói rõ duyên, tiếng cô gái líu ríu như chim, thỉnh thoảng lại cười rúc rích. Anh Biền đang giảng cho cô gái bài tình yêu thời chiến mà 2 ngày nay anh Biền đã giảng cho Nghĩa nghe biết bao nhiêu lần. Về tới thị xã quê hương, cũng là lúc hết giờ xe chạy tuyến huyện. Nghĩa khoác ba lô theo anh Biền về lô nhà 3 tầng phố Lê Lợi, cách bến xe không xa lắm. Nghĩa vừa đặt chân lên cầu thang đã nghe có tiếng còi báo động. Đường phố nhớn nhác, người nhanh nhảu nhảy tụt xuống các hố cá nhân trên hè đường. Người thì ngửa mặt nhìn trời. Mẹ kiếp, vừa về đến tỉnh đã lại báo động. Anh Biền nói, Nghĩa và anh Biền phải tránh sang bên cho mấy người ở trên gác hớt hải lao xuống. Chừng 3 phút sau, còi báo yên. Anh Biền hối hả lao lên tầng 2, bước vào căn phòng khá sang trọng. Một cô gái trẻ đang nhún nhảy trước bàn, chợt sững sờ nhìn anh Biền và Nghĩa. Có báo động mà mày gan lì không chạy hả? Anh Biền nói và quăng ba lô xuống giường. Đây là Thủy, em gái tớ. Giới thiệu với em, Nghĩa cùng đơn vị anh, người làng Đông. Mắt cô gái chợt lóe sáng, liếc nhìn Nghĩa rồi vội quay sang nhìn anh Biền. Ôi, các anh về bất ngờ quá. Em cứ nghĩ là phải mấy năm nữa anh Biền mới về được cơ đấy. Bố đâu? Cơ quan bố phải sơ tán về Châu Cúc rồi. Tối nay bố chưa chắc đã về. Cơm tối xong, anh Biền pha trà, rót vội một chén uống rồi dì tai Nghĩa. Mày đi xem phim không? Em mệt lắm. Vậy ở nhà bảo cái Thủy nó mở băng cho mà nghe. Tao đi tình tang với cô nàng của tao đây, nhớ lắm rồi. Anh Biền vội đi thay quần áo, dọn bát đĩa xong, Thủy đứng lên nhìn ngắm mình trong gương. Hai chân nhún nhảy lấy giọng tập xứng âm. Thủy có đôi môi đỏ tươi, mắt đen, miệng chúm chím cười, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Nghĩa. Chút quần áo lính, mặc chiếc quần màu hạt dẻ, áo xanh lơ cổ là cứng, trông anh Biền còn trẻ hơn cả Nghĩa. Lại đi đấy, em mách bố. Mày ở nhà tiếp khách hộ anh đi đằng này một tí anh về. Anh Biền nháy mắt với Nghĩa rồi háo hức lao ra cửa. Thủy đến ngồi cạnh Nghĩa vẻ thản nhiên. Anh Nghĩa thế mà đã có vợ rồi cơ à? Tôi mới tổ chức 1 năm nay. Chị ấy có đẹp không? Gái nông thôn ấy mà. Em cũng là gái nông thôn. Nhưng cô được ở thành phố, lại sắp thành diễn viên. Anh tưởng diễn viên hát sướng là nhàn lắm sao? Còn cực hơn cả đi cấy đấy. Con trai mà lấy vợ sớm thì khổ nhỉ? Duyên số biết thế nào được. Với lại chúng tôi yêu nhau từ thời còn đi học. Ôi, tình yêu thời học trò, kể cũng buồn cười thật đấy. Anh Nghĩa có thích nghe em hát không? Em sẽ hát cho anh nghe bài hát của Hoàng Vân, bài Quảng Bình quê ta ơi.
Thủy lấy chiếc máy quay băng đặt lên bàn, ấn nút ghi rồi cất giọng hát. Giọng Thủy thật trong và ấm. Nghĩa nghe Thủy vừa hát vừa làm điệu bộ như thể cô đang biểu diễn trên sân khấu. Hát xong, Thủy tua lại băng ngồi nghe lại giọng của mình. Anh nghe em hát có được không?
Thủy hát hay lắm.
Sao em trông anh buồn thế?
Tôi nhận được điện buồn. Có thể bố tôi đã chết.
Ôi! Em còn lạ gì những bức điện giữa thời bom đạn này lại giống như trường hợp anh Biền. Anh Biền vừa bảo em là người yêu của anh ấy phịa ra mẹ em chết để tranh thủ qua nhà khua khoắng tí chút rồi lại đi. Em mà là chỉ huy, em đừng hòng giải quyết cho anh về kiểu này. Thôi, ta quên chuyện ấy đi. Anh phải vui vẻ với em tối nay cho thật thoải mái, không phải nghĩ ngợi gì hết. Đời lính các anh chả biết sống chết thế nào.
Anh Nghĩa ơi! Thủy tủm tỉm cười, đưa cặp mắt đen láy nhìn Nghĩa vẻ láo lỉnh. Anh có thích chúng mình sẽ có một kỷ niệm thật đẹp đẽ và trong sáng? Dù anh có đi cùng trời cuối đất, anh vẫn mãi mãi nhớ đến buổi tối hôm nay ở bên em. Đố anh biết làm trò gì là nhớ nhau lâu nhất?
Trò vẽ dâu, Nghĩa nói. Ôi, đúng là anh chỉ nghĩ được cái trò nhà quê. Đấy là cái trò của trẻ trâu.
Nghĩa ngỡ ngàng không hiểu cô gái này định chơi trò gì. Từ thuở bé, chưa bao giờ Nghĩa gặp cô gái nào như Thủy. Trông cô ta vừa đáo để lại vừa ngây ngô. Thủy nhìn Nghĩa như thể đã quen thân lắm. Có lẽ cô gái đoán ra tâm trạng Nghĩa. Thủy cười phá lên, cầm chặt lấy tay Nghĩa.
Anh chỉ giỏi giả vờ ngốc nghếch, Thủy nói. Anh không hiểu làm thế nào để nhớ nhau mãi à?
Theo em thì chỉ có hôn nhau là nhớ lâu nhất.
Anh cứ thử hôn em.
Thủy không đùa chứ, anh đã có vợ.
Anh này rõ ràng, ai chả biết anh có vợ.
Thủy cười nhìn vào mặt Nghĩa. Em bảo anh hôn em theo ý nghĩa tình bạn, tình anh em chẳng hạn. Giống như ở bên Tây, người ta thường hôn nhau ở ngoài đường ý.
Tôi hiểu ý Thủy. Đấy là ở bên Tây mới thế. Việt Nam mình có ai hôn nhau ở ngoài đường đâu.
Thì chúng mình cứ giả vờ người Liên Xô hay giả vờ diễn viên đang đóng phim.
Anh sẽ hôn em thật tự nhiên. Thế này nhé, thế nhé.
Thủy ôm lấy cổ Nghĩa, mùi son phấn thơm ngát. Cặp môi Thủy lướt nhẹ trên trán, trên má. Nghĩa thấy mình bay bổng như trong mơ, và anh nhận thấy một điều kỳ lạ. Thủy vừa sáng trong vừa u tối. Anh có thấy cảm giác gì không? Thủy thì thầm. Tôi chả hiểu Thủy định làm cho gì. Cũng có thể anh có vợ rồi nên mất hứng thú của tuổi trẻ. Bây giờ em hôn vào môi anh nhé. Thế này này, thế, thế. Thủy bập ngay lấy môi Nghĩa, và hai cánh tay mềm mại của Thủy siết chặt Nghĩa vào lòng. Thủy áp cặp vú nở nang của mình lên ngực Nghĩa êm dịu. Trong giây phút, anh ngỡ mình đang ôm hôn hạnh. Thủy cầm tay Nghĩa đặt vào cái nơi đang phập phồng. Người ta bảo đây là trái tim, Thủy nói, và buông hai tay ra nhìn Nghĩa. Anh chơi gian. Thủy cười rũ ra, và Nghĩa chợt thấy mặt nóng ran ngơ ngác nhìn Thủy. Thôi, trò chơi chấm dứt, Thủy nói. Bây giờ anh nghe em hỏi đây. Anh là Nguyễn Minh Nghĩa đúng không?
Đúng.
Kìa, sao anh lại nhìn em lạ thế? Nghe em hỏi tiếp. Anh là học sinh giỏi văn trường huyện đúng không?
Thủy biết tôi.
Người tài như anh đâu chỉ mình em biết. Bọn con gái lớp em đứa nào cũng thầm yêu trộm nhớ anh.
Thủy học lớp mấy vậy?
Dưới anh một lớp.
Ôi, thế mà tôi không biết Thủy.
Bây giờ thì anh biết, và còn được hôn em nữa. Từ lúc anh về với anh Biền, em đã nhận ra anh, và không hiểu sao anh giống Pavel thế. Bởi vậy nên em đã nghĩ ngay ra trò vừa rồi. Anh thấy em giống Tonya hay Thaya?
Thủy, em mơ mộng quá đấy.
Con gái không mơ mộng, sao gọi là con gái? Bây giờ thì em tin anh sẽ nhớ em mãi. Em đã có mơ ước đi ngành y, nhưng thì trượt. Bố em xin cho em vào văn công. Cái nghề sướng ca em cũng chẳng thích lắm. Giá mà được học ngành y, em xung phong ra trận như các anh. Sáng ra, Thủy còn đang ngủ. Anh Biền đã dẫn Nghĩa ra bến xe. Ngồi lên xe, Nghĩa vẫn không sao gạt nổi hình ảnh Thủy ra khỏi tâm trí. Tối qua, Nghĩa như lạc vào thế giới xa lạ. Xe lao qua cống Linh, tới cây số 3 thì đỗ lại. Nghĩa nhảy xuống xe. Mới có 3 tháng xa quê, Nghĩa thấy như thời gian đã là mấy năm. Từ trên đê, Nghĩa lao vội xuống con đường đất về làng. Trời xe lạnh, lũ trẻ ngoài xóm bãi đi học về líu xíu.
Chúng cháu chào chú bộ đội. Chú về đâu đấy ạ? À?
Chú về làng Đông. Các cháu có biết lâu nay làng Đông có đám ma nào không? Bọn trẻ ngơ ngác nhìn Nghĩa. Nghĩa nhận ra mình rõ ngớ ngẩn. Từ trên đường nhìn ra cánh đồng rốt, Nghĩa đã nhận ra có một vòng hoa liêu xiêu khô quắt cắm trên ngôi mộ cỏ đã mọc xanh. Có phải đây là mộ bố? Tất cả chỉ mới là cảm giác mơ hồ. Nghĩa cố bám vào hy vọng bố chưa thể chết. Nhưng không hiểu sao, ruột gan Nghĩa cứ cồn cào. Về tới ngang kho hợp tác, Nghĩa đứng sững nhìn mọi người đang đi vòng quanh. Người kéo, người đẩy cái trục đá lăn trên sân lúa vòng quanh vòng quanh. Những dáng dấp, những gương mặt người làng Đông quen thuộc lần lượt hiện ra trước mắt Nghĩa. Một người, hai người, ba, bốn, năm người, và cả mẹ Nghĩa cũng đã nhìn thấy Nghĩa. Mặc dù chưa ai kịp nói với Nghĩa lời nào, nhưng chỉ tích tắc nhìn trong ánh mắt kia, Nghĩa biết ngay bố đã chết. Nghĩa tu lên khóc và hoảng hốt bỏ chạy về nhà. Nghĩa đạp cửa, căn nhà vắng lạnh đi. Nghĩa quăng ba lô nằm vật ra giường. Lúc này Nghĩa mới nhận ra mình đã khóc. Nghĩa khóc nức nở như một đứa trẻ. Hãy cứ để cậu ấy khóc cho bớt đau khổ, khóc cho cả họ Nguyễn này biết. Dâu nói. Mẹ và đám người trên sân lúa kéo về. Nghĩa nghe có cả tiếng Hạnh đang rót nước mời mọi người. Bóng Hạnh tất bật chạy lên chạy xuống rồi thoát biến ra ngõ. Mọi người kéo nhau ra sân kho. Mẹ vào đứng bên Nghĩa. Con hãy tĩnh trí lại nghỉ ngơi giữ sức. Mẹ ảo ra ruộng hái 5 rau muống. Mẹ bước ra ngõ, đàn chim sẻ lích rích trên bờ tường dậu bay xòa lên ngọn cau. Nắng cuối thu se hanh vàng cả khoảng ruộng ngoài bến sông. Nghĩa chợt giật mình thấy đôi câu đối bố viết ai đã xóa đi bằng vệt vôi nham nhở. Nghĩa lững thững bước ra sân, mấy chậu cây cảnh đã đổi màu vàng úa, bể cá vàng chỉ còn lại mảng rêu nổi lều bều trong màu nước nhờ nhờ, hắt lên mùi thum thùm. Trong bể không còn bóng dáng con cá nào. Nghĩa cố nhìn vào các ngóc ngách trong hang hốc hòn non bộ, thấy còn sót lại duy nhất mỗi cái đầu cá đã thối rữa. Hai con hươu trên sườn núi bố Nghĩa đắp bằng xi măng đã bị ai bẻ trụi, chỉ còn trơ ra mấy sợi đồng rỉ. Nghĩa lững thững bước vào căn buồng của mình, thấy quần áo của Hạnh treo trên mắc. Nghĩa đau đớn nhận ra sự yên ổn của vợ chồng Nghĩa phải đánh đổi bằng cái chết của bố. Có tiếng chân bước nhẹ, bóng Hạnh bước qua sân, tay cầm hai quả trứng chui tọt vào bếp. Chắc Hạnh chạy về bên nhà lấy trứng gà. Trong giây lát, Hạnh đã nhào vào buồng ôm ghì lấy Nghĩa. Có tiếng chân bước tất bật, mẹ đã đi hái rau về. Hạnh buông Nghĩa ra và lấy thư của bố đưa cho Nghĩa đọc. Hạnh chạy xuống bếp nấu cơm, chú Vạn thập thảnh bước vào.
Thằng Nghĩa về đấy hả?
Tiếng chú Vạn oang oang.
Chà, ra dáng anh bộ đội rồi đấy. Đã vào tận sông Lam bến thủy cơ à? Tuyệt, quê hương Xô Viết Nghệ Tĩnh anh hùng, quê hương của Bác Hồ kính yêu đấy.
Chú Vạn ngó chừng chừng Nghĩa.
Thôi, việc đã rồi, không được buồn, yếu người đi. Mày được vào lính pháo hả?
Khá đấy, tao ngày xưa là lính đánh bộ, cứ a la xô xông lên. Đã được dự trận nào chưa?
Chưa ạ.
Ừ, còn phải huấn luyện chứ. Chả như bọn tao ngày xưa, vào lính là quất ngay. Nghe nói thằng Mỹ hồi này quần trong đó dữ lắm hả? Cái chính là đừng có run.
Chú Vạn cầm cốc nước từ tay Nghĩa uống một hơi hết sạch.
Đưa giấy tao xem họ cho mày về được mấy ngày.
Chà, 7 ngày à? Như thế là ngày kia phải đi rồi.
Chú để nó nghỉ ngơi đã nào. Mẹ Nghĩa nhặt rau ở cửa nói xen vào. Nó vừa mới về đã tính chuyện đi.
Kỷ luật bộ đội là nghiêm lắm. Chứ lại như cái tổ cấy nhà chị, muốn đi lúc nào thì đi.
Bữa cơm trưa dọn ra, mẹ bảo chú Vạn ngồi ăn cơm luôn thể. Chú Vạn bảo được. Cơm có rau muống luộc, canh chua, trứng rán với đĩa thép khô.
Tao vừa ở đằng ấy. Mẹ con Hạnh bảo trưa mai làm cơm mời chúng mày. Tối mai tao sẽ chiêu đãi chúng mày một bữa. Cả hai đứa phải sang sớm giúp tao một tay thịt con gà. Cả đời tao chả sắp cỗ bao giờ. Cả buổi chiều Hạnh ở nhà với Nghĩa.
Ngày tháng 10, thoáng chốc mặt trời đã là ngọn cao. Hạnh chuẩn bị bữa cơm tối, Nghĩa men theo bờ rào sang thăm ông Sung. Từ ngày chú Sen, chú Sình bị xử bắn, ông Sung mắc bệnh điên, bỏ nghề lái lợn, nên kinh tế gia đình sa sút hẳn. Cơ ngơi nhà ông Sung xưa khang trang, giờ sơ xác. 3 ngăn chuồng lợn xưa lúc nào cũng nhung nhúc lợn con, lợn to, bây giờ trống hoác, siêu vẹo. Nghĩa nhìn mãi, mới thấy mỗi chú lợn con đen chũi, nằm vùi trong đống rác, chìa đuôi ra như đuôi chuột. Bọn trẻ nhà chú Sen thấy Nghĩa, chúng nhảy cẫng lên reo.
Anh Nghĩa về chúng mày ơi.
Ông đâu? Nghĩa hỏi tụi trẻ. Đứa bé nhìn đứa lớn lo sợ chuyện gì đó. Thằng anh nhìn Nghĩa cúi mặt xuống im lặng, di di bàn chân lem luốc.
Ông đâu hả? Mày điếc à?
Bố nhốt ông trong bếp. Thằng anh miễn cưỡng nói.
Chúng mày có cầm chìa khóa không?
Có.
Đưa đây.
Bố đánh em.
Đưa chìa khóa đây,
Nghĩa quát. Thằng anh lấy chùm chìa khóa treo trên cổ đưa cho Nghĩa. Nghĩa vồ lấy chùm chìa khóa chạy lại mở cửa bếp. Gian bếp tối om, sộc lên mùi hôi thối. Ông Sung ngồi co ro trong đống rác ở góc bếp, hai đầu gối quá tai. Mắt Nghĩa tối sầm khi nhìn kỹ vào gương mặt ông Sung quắt lại xương sầu. Ánh mắt ông dại nghịch nhìn Nghĩa ngơ ngác. Quanh bếp mọi thứ lộn tùng phèo cả. Mấy ông đầu rau cũng để lộn ngược, trên nền bếp đầy tro rác lẫn lộn như gà bới. Tường bếp bị đào lỗ chỗ như chuột khoét. Bất chợt ông Sung đứng dậy chạy vụt ra sân. Nghĩa hoảng hốt chạy tới, nắm chặt lấy đôi bàn tay đen nhẻm của ông Sung.
Ông ơi, cháu đây, Nghĩa đây mà ông.
Ông Sung ngó chừng chừng Nghĩa. Bất chợt ông áp hai bàn tay lên mặt khóc hu hu.
Thằng Nghĩa, Nghĩa.
Ông Sung lẩm nhẩm trong miệng nhắc đi nhắc lại mãi tên Nghĩa.
Nghĩa ơi, mày còn sống sao? Thế mà tao định bầu thằng Sen nhà này làm trưởng họ.
Vừa thấy bóng chú Sen về, ông Sung lình ra ngoài ngõ.
Chú thím đi làm về đấy ạ?
Vâng, không dám, chào anh.
Mặt chú Sen tối lại.
Anh còn sang đây cơ à?
Chú nói gì lạ?
Cháu về được vài ngày tranh thủ sang thăm ông, chú thím, cô Thao và các em.
Chú Sen ném đôi quang gánh xuống góc sân rồi bước vào nhà. Thím Sen quẳng chiếc liềm vào cái thúng rồi lập cập bước vào bếp. Cô Thao lùng tùng gánh rơm. Vừa bước vào sân đã the thé quát mắng mấy đứa cháu không ra hót thóc đất.
Chú Sen ngồi trước bàn kéo hơi thuốc lào, mắt lờ đờ nhìn Nghĩa.
Họ nói gì ạ?
Họ nói họ Nguyễn đến ngày mạt vận.
Đã thấy nhục chưa?
Mạt vận từ cái ngày thằng Vạn tí tởn với mẹ con Hạnh, nên từ đường họ mới bốc cháy đùng đùng. Thằng Sen, thằng Sình mới bị chết oan. Ông nhà ta mới bị điên điên dại dại thế. Tưởng cái vận hạn đã qua.
Chú Sen ngập ngừng nhìn Nghĩa.
Đến đời mày bỗng dưng lại lao đầu vào cưới con Hạnh. Bởi thế bố mày mới chết đột tử, hiểu chưa?
Ôi, cái cảnh gia đình họ tộc nó tan nát đến thế này, mày vẫn chưa tỉnh ra sao hả Nghĩa ơi?
Chú Sen rơm rớm nước mắt, đứng dậy. Chừng nào con Hạnh còn ở trên đất từ đường thì tai họa còn xảy ra.
Nghĩa buồn bã về nhà. Nghĩa ngồi trước mâm cơm có bát cá quả còn bốc hơi nóng, một đĩa thịt bò kho và đĩa rau muống luộc. Nhìn ra chiếc bát ba đôi đũa sắp sẵn, Nghĩa lại chạnh lòng nhớ tới bố. Hồi bố còn sống mà có được bữa cơm đoàn tụ thế này thì thật hạnh phúc.
Mày đi những đâu về đấy hả?
Mẹ hỏi.
Con sang chú Sen, chú ấy nhốt ông vào trong bếp.
Thảo nào mấy hôm nay tao không nhìn thấy ông. Thế cũng qua một đời.
Mẹ khẽ thở dài. Ngày xưa ông Sung còn khỏe, cái nghề lái lợn của ông nuôi cả nhà, con trai, con gái, con dâu đều ăn chung một bếp, như mọi việc cứ đâu vào đấy. Vậy mà bây giờ rõ khổ.
Hai đứa vừa ôm nhau chợp mắt được một chốc, Hạnh đã tỉnh giấc. Chỉ vài tiếng nữa Nghĩa phải ra đi. Ngắm gương mặt anh đang ngủ dưới ánh sáng của ngọn đèn dầu vặn nhỏ để trên bậc cửa, Hạnh cúi xuống hôn nhẹ lên môi Nghĩa rồi rón rén dậy nấu cơm. Ra tới cửa, Hạnh đã thấy bóng mẹ chồng chập chờn trước ánh lửa lép bép trong bếp. Nghe tiếng bước chân Hạnh, mẹ đã vội nói:
"Mẹ không ngủ được, để mẹ nấu cơm cho, cứ đi mà ngủ, còn sớm lắm con ạ."
Hạnh trở vào buồng khẽ nằm xuống bên Nghĩa. Hạnh hiểu rõ tâm trạng của mẹ, muốn vợ chồng Hạnh có con sớm. Thời gian hai đứa gần nhau quá ít nên lúc nào cũng cảm thấy khát khao. Qua lần này không biết bao giờ Nghĩa mới lại về với Hạnh. Nghĩ đến cảnh phải xa Nghĩa lâu, Hạnh hoảng hốt ôm ghì lấy Nghĩa, quên bẵng rằng cần phải để cho Nghĩa ngủ thêm chút nữa. Sáng ra anh phải đi tàu xe vất vả.
"Em không ngủ sao?"
Nghĩa tỉnh giấc nắm chặt lấy bàn tay Hạnh.
"Anh cứ ngủ nữa đi, trời chưa sáng đâu.
Anh vừa nằm mơ thấy chúng mình có con. Con trai, để anh nghĩ đã. Anh đặt tên cho nó là Tình."
"Tình, Nghĩa, được đấy anh ạ. Em tin rằng Tình nó sẽ giống anh. Nó sẽ là chàng trai kế thừa trưởng nam dòng họ Nguyễn mà lại."
Hai vợ chồng đánh răng rửa mặt xong, mẹ đã giục ăn cơm. Hạnh ngồi ngắm mẹ nắm cơm nếp, tay mẹ cứ thoăn thoắt lật đi lật lại nắm cơm tròn vo bốc hơi nóng rãy.
"Mẹ chỉ giỏi nắm cơm," Nghĩa nói. "Con vẫn còn nhớ cái đêm mẹ nắm cơm cho bộ đội đi đánh Bốt Linh."
"Ừ, tao vẫn còn nhớ đêm hôm ấy, có cả mẹ con Hạnh, ông Sung, vợ chồng chú Sen nữa. Cái anh cơm nắm phải nắm thật nóng mới nhuyễn, nắm nhiều rát bỏng cả tay."
"Ngày ấy Hạnh còn bé tí," Nghĩa nói. "Anh còn leo lên cả nóc từ đường xem lửa cháy rừng rực."
Nắm cơm xong, mẹ ra giếng nước rửa tay.
có tiếng chuột rinh rích ngoài sân. Mẹ lập cập bước vào cửa.
Chúng mày nghe thấy gì không?
Mẹ nói. Tiếng chuột rúc đấy.
Chuột rúc thì sao hả mẹ?
Hạnh hỏi. Thì gặp may chứ sao. Hồi bố chúng mày đi cất vó sớm, Tào thường dậy nấu cơm. Cứ bữa nào có tiếng chuột rúc là y rằng hôm ấy bố mày cất được nhiều cá. Đã bao giờ chúng mày nghe thấy tiếng vọng chưa? Tiếng vọng báo điềm rủi ro. Tao còn nhớ cái lần Pháp càn về làng, đàn bà con trẻ phải chạy tản cư hết lên làng hồi. Bố chúng mày phải ở lại với du kích chống càn. Đêm ấy, ngủ trên làng hồi, tao cứ nghe có tiếng reo réo trên trời. Tao hỏi mấy bà tiếng gì kêu, thì họ bảo chẳng nghe thấy tiếng gì cả. Tao dậy mở cửa sổ, ngó ngoài trời thì nghe thấy tiếng réo u ú. Thế mới lạ. Sáng dậy đã nghe tin bố mày bị Pháp bắt cùng với chú Hinh, chú Dược, chú Hòa. Còn cái giống chim khách nó kêu thì rõ là điều mừng. Sáng hôm ấy tao dậy sớm để đi chợ quài mua khoai. Ra tới bể nước đã nghe tiếng chuột rúc. Khi quầy gánh ra đến ngõ, tao nghe trên nóc từ đường chim khách kêu khách khách. Đến chiều vừa quẩy gánh khoai về tới đầu ngõ, tao đã nhìn thấy chị cả chạy ra reo: bố về rồi, mẹ ơi, bố về rồi. Bố mày về cùng với chú Hinh, chú Dược. Trong số mấy người bị bắt, riêng có bố chúng mày là bị bọn Pháp tra tấn đánh đập nhiều nhất, nên về có làm được việc gì nặng đâu. Nhúng chân xuống bùn là về ho sù sụ. Chính vì lẽ đó, bố mày mới nghĩ đến chuyện sắm vó đi cất cá mòi từ ngày ấy. Chúng mày thấy đấy, bố đi cất vó cũng phải chân giày chân dép. Nhiều người không hiểu lại bảo bố mày chơi sang. Nghĩa và Hạnh vừa ngồi ăn cơm vừa nghe mẹ kể chuyện về bố. Hạnh đeo ba lô tiễn Nghĩa. Hai đứa đi tắt bờ ruộng, tránh cái nhà vịt để khỏi gặp chú Dĩ. Cánh đồng làng Đông nhuộm vàng trong ánh rạng đông. Đàn chim mòng két sao xác nối nhau bay mải miết. Trên những thửa ruộng lúa sớm đã gặt, nhấp nhô những mô rạ khum khum chờ đón nắng lên. Gió lao sao trên những thửa ruộng chưa gặt. Lúa chín vàng óng, hương vị đồng quê thật kỳ lạ. Dù có đi xa đến đâu, Nghĩa vẫn thấy làng Đông hoàn toàn khác biệt, cũng giống như Hạnh, không lẫn với bất cứ cô gái nào trên thế gian này. Hai đứa đến khúc quanh của dòng sông, Nghĩa bấm tay Hạnh nhìn lại kỷ niệm đêm tân hôn hai đứa đã nằm với nhau trên vạt cỏ kia. Mặt trời lên, những hạt sương trên cỏ lóe sáng lên như ngọc. Có một điều anh thấy thật kỳ lạ. Nghĩa nắm chặt tay Hạnh. Không hiểu sao bao nhiêu lần nằm bên em, nhưng duy chỉ có mỗi cái đêm đầu tiên ở đây là không bao giờ quên. Anh vẫn cảm nhận rõ những mầm cỏ non chạm vào da thịt mình khi hai đứa nằm ôm nhau. Đấy, nó đâm đúng vào cái đám này này. Hạnh cười đấm lia lịa lên lưng Nghĩa. Nghĩa chộp lấy tay Hạnh, kéo đến đứng giữa đám cỏ. Chúng mình lại hôn nhau lần nữa ở đúng chỗ này, xem anh có nhớ lâu không. Nghĩa ôm lấy Hạnh và hôn lên môi cô. Hạnh cũng láo lỉnh véo vào sườn Nghĩa một cái rõ đau. Nhớ nhé, em véo đúng chỗ cái mầm cỏ nó đâm đấy. Thôi đi nhanh lên kẻo lại lỡ xe. Em yên chí, chuột đã rúc thì làm sao lại lỡ xe được. Hai đứa vừa đi vừa rí ráo nói chuyện. Mặt trời đã lên cao, cống linh sáng rực trước mắt đôi vợ chồng trẻ. Thank you.